Hảo.
Con phố nhỏ trưa mùa đông yên tĩnh bỗng bị giật mình vì tiếng xoành xoành từ chiếc xe đẩy bằng sắt, rồi tiếng xoẹt xoẹt đứt nhịp tập tễnh cao thấp như hụt hơi từ đâu đó vọng lại. Phía đầu đường, một người đàn bà nhỏ thó thụt lúc trong bộ quần áo kaki màu ve nhợt. Bên ngoài khoác một chiếc áo lưới phản quang màu xanh lá cây với những sọc dọc hiên ngang to tướng màu vàng cam, đang ê à đưa đưa cái cán gỗ gá vào bó những cọng tre của chiếc chổi xoèn xoẹt xoách xoát trông như mấy que nứa rào vườn sau mưa đá gại gại xuống mặt đường. Mấy cái lá cố lắm mới bám kịp vào những cái xương chổi thưa thớt đó để được theo đà mà bay theo cụm lại thành một túm húm rác tấp vào vỉa bê tông. Lũ lá khô kém may mắn còn lại thì bay tán loạn, rồi lại rớt xuống ngay mặt đường sau lưng người đàn bà quét rác với chiếc chổi phù thủy già của chị ta. Những chiếc lá vừa bị khua khoắn ngược lên rồi rớt xuống đó rên rỉ.
Trời ơi, chóng mặt quá đi. Chết rồi vẫn cứ bị hắt lên hắt xuống. Tôi nghĩ nếu tôi còn sống chắc có lẽ tôi phải nôn hết cả ruột gan của mình ra mất đó.
Một tiếng thở dài rì rầm thoảng qua.
Vậy là lại nằm bẹp ở đây nữa cho xe nó chèn qua rồi. Sao chết cũng bất hạnh quá vậy. Chỉ mong được quét đi, được đưa ra bãi rác đúng chỗ thôi mà cũng khó vậy đó hả?
Rồi như có tiếng khác trong gió đông. Bánh xe sẽ trườn qua, nát nhừ. Ừ thì thằng nào vẫn nát nhừ, đâu có sợ. Sợ là ta cứ mãi là rác bẩn, mãi là bụi bẩn lẫn quẩn ở trong cái phố này nè. Giật giờ trong cái thành phố này mãi, sao có thể siêu thoát được. Hai già, tụi mình thật là bất hạnh, đến làm rác cũng không được làm rác tử tế là sao?
Một tiếng thở nghe rinh rít đáp.
Chung quy chỉ tại cái chổi vừa thưa vừa già của cái bà môi trường đó. Trong tiếng gió khác nữa lại vang vang ồm ồm. Chổi già, chổi rách là một chuyện. Tôi chứng kiến cái kiểu quét này từ ngày tôi mới còn là một chiếc lá mầm cơ. Lúc đầu tôi không hiểu họ làm cái gì, cứ thấy họ sệt sệt mấy cái que đó. Chị cả tôi khi đó mọc ngay mắt đầu tiên của cành cây đã thúc thích khóc. Giật giờ chổi thế kia mai mình chết không toàn thay. Hoặc là rách cả, hoặc là bẹp lép rồi trơ xương ra gãy nát dưới mưa nắng mất á. Đấy đâu có phải là quét. Họ cứ phật phờ đẩy lê cái chổi tội nghiệp đến mức gãy cả xương trơ cả nỏ ra. Anh hai tôi thì bảo, tội nhất là mấy cái chổi cứ phờ phạt hết cả ra vì không có được quét tử tế. Cái bà môi trường đó đó không có đưa xuôi, chổi xương mà toàn đẩy ngược không à, dựng đứng lên nữa làm chỗ tựa cầm cho mấy bà ta buôn chuyện với nhau giữa đường á. Bảo sao xương chả gãy lủng liễng rồi thành ngắn cục thung lũng như cái nỏ. Các anh chị tôi cũng đã ra đi cả, tất cả đều rơi xuống ngay đây chỗ tôi nằm nè. Tôi thật là bất hạnh vì cứ phải nhìn thấy tất cả các anh chị em của mình ngày nào cũng bị tung lên rồi lại rơi xuống, tung lên rồi lại rơi xuống. Chả ai được hốt đi hay là đốt tử tế sau một lần quét hết. Rồi tất cả cũng bị xe đè qua đè lại nè. Người xéo qua xéo lại, dần mục rửa rồi nát tan ra. Nát bươm trơ xương gãy dụng ra hết đó. Giờ họ đã là những hạt bụi mịn làm hại con người, làm hại cả chính giống nòi của mình. Phủ mờ cả lá, cả cây của gia đình tôi, làm chúng tôi bạc phết, ngạt thở mà chết dần chết mòn. Vậy nên tôi mới rụng sớm hơn các anh chị em mình cả 3 tháng trời đó, bạc phết rồi bệnh tật xác xơ nữa. Giờ tôi lại cũng sắp biến thành bụi mịn như những người anh em của tôi thôi. Tôi căm thù cái kiếp bụi mịn lắm nha, cả đời cứ lơ lửng lang thang để rồi làm cho cả cái trái đất này chết ngạt. Chiếc lá úa quăng queo thủng lỗ chỗ kế bên, hé cặp mắt già nua nhăn nhúm thở dài.
Ý, bất hạnh quá, chúng ta phải làm gì thôi chứ?
Xoành xoành. Cả bọn giật mình im bặt. Người đàn bà đang lôi chiếc xe sắt có cái thùng khối hình thang ngược lem luốc trườn qua chỗ lá tùm húm vừa được chiếc chổi già răng thưa vung lại. Chị ta đứng thẳng đũng với tay lấy thêm một chiếc chổi khác cũ và cùng hơn chiếc chổi đang chống cạnh xe. Vẫn cứ đứng đũng nguyên si như vậy, chị ta đưa hai chiếc chổi trụi xương, chiếc thấp chiếc cao gạt gạt vào nhau rồi gấp lên một dúi lá từ cái tùm húm dưới đất đó thả vào thùng xe. Mấy chiếc lá quá bất ngờ không bám vào được đâu, giữa hai cái chổi cùng lá tả rơi trở lại mặt đất. Chị vệ sinh lại ném xẹt cả hai chiếc chổi cùng vào thùng xe, rồi đẩy xoành xoành, xoạt xoạt, ì ạch đi tiếp xuống cuối phố. Đám lá còn lại nằm tanh bành ở trên mặt đường chết lặng. Cả đám chưa kịp hoàn hồn vì suốt mấy ngày nay từ hôm lìa cành rơi xuống đất đến nay, ngày nào cũng bị tung ngược lộn hết cả ruột gan, rồi lại rơi xuống để cho người dẫm qua lại, người đạp lên xe cộ lăn qua. Mấy chị lá bằng lăn thúc thích. Sao làm cái lá cũng khổ vậy trời, tưởng được gió cuốn đi, tưởng được theo xe ra ngoài thành phố, được chu du nhà máy chế biến thành phân hữu cơ để trở về dưới đất, rồi lại theo rễ lên cây được luân hồi thành lá thành hoa. Nào ngờ chết cũng không xong, thân xác tan tành đau đớn. Một gã lá tre rách tưa lởm chởm một đầu, đầu kia cuộn tròn lại nhọn hoắt trông như chiếc đầu đũa, bị vắt nhọn để đâm dồi lọc, cười gằn già nua. Đúng là đàn bà, hảo, nhà các chị ở cái xứ nào mà không biết mà sao? Ta đây chẳng có bao giờ mơ ước tới mấy cái thứ ngu ngờ vậy. Gió cuốn đi hả? Đi ô tô ra ngoài thành phố hả? Gã ta đanh giọng. Đúng là cái giống nhà các chị á, là cái giống cây từ cái xứ bản nào á. Nghe đây, cụ tổ nhà các chị ở mãi tận cái nước gọi là Gia Nã Đại hay Phi Phi gì đó. Sang đến đây rồi mà còn hảo. Chốn này á hả, lìa đời là chết, tan thay, nghe không? Rác hả, lá hả? Vứt đi hết, rác mà còn sĩ diện nữa. Đã là rác tức là vứt vưởng chứ làm sao? Rõ hảo. Nhìn cái nhà bà đó cầm cái chổi thì cũng phải biết người ta có quét hay không rồi thì hãy mơ với mộng chứ. Nghe cái tiếng người ta xoẹt xoẹt tập tễnh như vậy phải hiểu là họ không có sức mà cũng chẳng có định đưa mấy cái lá rụng nhà các chị đi đến đâu đâu. Xoẹt xoẹt vậy mà để cho quét cho có thôi à. Hời, hảo quá. Muốn chết toàn thay thì về Gia Nã Đại nhà cụ kỵ các chị mà rụng mà chết. Rõ hảo.
Sổ số kiểu Mỹ.
Căn phòng trọ trên tầng xếp của một căn nhà ba tầng sập xệ, xây theo lối những năm 80 của thế kỷ trước, ngổn ngang đồ gỗ cũ. Một gã đàn ông trạc chưa tới 30, mặc độc một chiếc quần kaki lửng tuột đến gần bẹn. Đang nửa nằm nửa ngồi ườn sát trên chiếc giường gỗ nâu ố, mồ hôi thâm đen, cóc cấy, kề sát bức tường màu ve bạc trắng ẩm sũng nước loang lổ. Gã đàn ông có cái đầu dẹt một cách kỳ dị, đôi mắt hai mí nhưng lại là mắt kẻ chỉ. Có vẻ như gã bị sụp mí vì nhìn trực diện thì trông gã như đang cố bằng mọi cách dương mắt lên cho khỏi bị sập xuống vì buồn ngủ. Bao nhiêu thứ đặc sắc như vậy trên khuôn mặt của gã vẫn chưa có thấm tháp gì với đôi tai của hắn. Đó không thể nào là đôi tai của người vì nó bé một cách phi thường. Và trên tất cả, nó nhọn, nhọn và mỏng như hai chiếc lá tre với hai cái vành tai vểnh sang hai bên. Tai lá tre, một tay chống khuỷu xuống giường để đỡ cái đầu dẹt đang ngất lên. Một tay cầm chiếc điều khiển từ xa liên tục bấm vào nút chuyển kênh. Màn hình chiếc tivi nhấp nháy liên tục không kịp sáng lên đã bị đổi sang kênh khác.
Đau quá.
Gã đàn ông bỗng buông mạnh chiếc điều khiển xuống chiếu, đưa tay ôm một bên vai hàm vật mạnh qua phải, rắc một tiếng. Hóa ra, tai lá tre đã ngoác mồm to quá để ngáp, nên quai hàm suýt xoái, làm gã đau đến mức tự dưng rống lên như vậy. Một ả đàn bà tóc hung đỏ, mặt phấn trắng bệt, đang ngồi bệt tựa cửa gạt gạt vào màn hình chiếc điện thoại xem ảnh, nghe tiếng ngáp giật mình quay lại, nguyết dài về phía chiếc giường trong góc tối.
Đã đến giờ đâu?
Rồi ả lại cắm mặt trở lại vào màn hình chiếc điện thoại Oppo cười khúc khích. Xoen xoen một chiếc nắp phun từ trên bục bếp bằng bê tông rơi xuống sàn nhà, rồi chạy tròn thành vòng y như có đứa trẻ nào đó chơi trò đẩy vòng tròn. Một con chó lưng dài da bụng hóp sát tận lưng. Lông rụng từng mảng trơ cả lớp da non trắng nhởn, hình như những đồng xu nhảy phóc ra đang trèo lên chiếc nắp phun làm nó đổ toạch xuống. Trên bục bếp, một con mèo bị vướng vuốt vào một búi giả rối như cục bùi nhùi, đang trợn mắt mang dại méo méo. Con chó vẫn tiếp tục khục khịch gầu gầu, nhặn lên rút vào gầm bếp cào cào cái gì đó. Khịt khịt. Con chó cong chiếc lưng dài của nó lên một cách rất điệu nghệ phì phì hai hàm, cắn chặt một con gián to tướng, râu còn ngút ngoắt. Con mèo lập tức nhảy phóc xuống, xông vào mõm con chó, chân trước lôi theo cả búi giả sượt sượt. Nó vờn trên mặt con chó gừ gừ, ý như muốn móc miệng con vật ra để giành lại con dáng to béo.
Mày! Mánh! Cút ra ngoài! Im cho tao chuẩn bị xem tivi nè!
Toạch! Ông chủ tay nhọn vứt chiếc chổi dưới sàn nhà, ném chiếc cán đập trúng vào đầu con chó. May làm cho con chó chồm lên phi thẳng ra va phải bà chủ tóc đỏ. Văng xuống cầu thang kêu ẳng ẳng, lộn mấy vòng xuống tận chiếu nghỉ, ướt nhẹp. Con mèo tinh mắn, khôn ngoan nhảy từ trên gác xuống theo, ngồi chồm hổm ngay cạnh con May.
Hê hê, đau không? Ai bảo chọc tao? Tao đã bảo rồi, buổi chiều đừng làm ầm lên. Lão đợi xem kết quả đó.
Con mắng ra vẻ kinh nghiệm.
Tao có làm cái gì đâu. Thấy con gián thì dồ thôi. Tao hỏi mày, lão nhìn thấy có nhảy lên dẫm bếp một cái không? Đó cũng là kiểu dồ của người mà.
Chó mày nhè nành vui vẻ thanh minh.
Này mà dạo này cả lão lẫn mụ này cứ chiều lỡ nhã.
Thì vậy mới chán, chỉ tay cái sổ số Mỹ đó. Con mắng mắt lóe sáng tình tướng.
Sổ số kiểu Mỹ đó, mày không thấy từ hồi có cái sổ số đó, cả lão và mụ suốt ngày đi tập chơi rồi mua về ngồi đợi quay trên tivi để xem kết quả hả?
Con mày há hốc mõm ngạc nhiên, lưỡi chảy ra ngoài cái nửa gang tay mà không biết.
Ghê quá, ngậm miệng lại, nuốt lưỡi vô đi, nghe thử cứ nghe thôi, chứ sao phải chảy lưỡi ra với cả đống vải ra, ướt hết chân tao rồi nè.
Ả mèo cái rít toáng lên, nghe kến như tiếng gió thổi vào mái tôm gạ vào nhau. Tại cái sổ số kiểu Mỹ á, tao lại cứ tưởng tại đề về trật nên lão điên. Vậy sổ số kiểu Mỹ hơn cả số đề hả?
Thằng này mày bị sao vậy? Suốt cả tháng nay âm âm, người ta trúng sổ số kiểu Mỹ được cả mấy chục tỷ đó. Mày với tao nghe thấy lão với mụ bàn nhau còn gì?
Vậy hả? Tao có tật cứ nghe nói nhiều là ngủ mẹ nó mất à? Càng ồn càng chóng ngủ mới hãm chứ.
Giống là tao nó vậy á, mắt mở thao láo như bọn mày đâu có được. Bọn mày tài thiệt đó, ngủ mà mắt cứ trợn thao láo lên mà lại còn nghe thấy hết mọi chuyện. Ngủ vậy thì khổ chết đi được, đâu có sướng đâu. Ngủ là ngủ chứ.
Hè mà nè, hay tao với mày chơi sổ số kiểu Mỹ đi, có khi trúng thì chết mất.
Sao tao lại không nghĩ ra ha? Ê, tao với mày ghép lại là may mắn rồi còn gì?
Mèo mắng nha nanh cười sáng mắt. Nó bỗng giơ một chiếc chân trước lên dí tận mắt con mày ra dấu đẩy nó vào góc cầu thang để bàn chuyện. Con chó lông rụng lộ xương sườn với cái đuôi lê thê quét đất, ngồi tựa vào tường, hai chân trước kê sau gáy, đưa cặp mắt không động đậy chờ đợi. Hai con mắt của nó bé tít sắc tịt vào nhau, bám vào hai bên sống mũi trông như lỗ thủng chứ không phải là mắt. Con mèo nhón hai chân lên sau đẩy cả cái lưng dài thượt đang cố giãn ra, để với hai chân trước lên tận tai của con mây, ý chừng như nói thì thầm gì nó với nó. Con mây chìa mõm dài ra nhọn hoắt, mắt đen ngòm lặng ngắt gừ gừ vẻ đồng tình, trong khi con mắng vẫn còn tiếp tục dài dòng mắt không hề chớp. Bỗng con mây ngồi bật dậy làm con mắng ngã ngửa ra, nó hỏi.
Hơ, 170 tỷ là bao nhiêu?
Mặt con mây đờ ra, mắt đờ, mõm đờ, lưỡi lại chảy ra cả gang tay.
Trời ơi, thu lưỡi vô, là nhiều, là rất nhiều đó.
Mà sao mày biết được, tỷ là nhiều nhiều lắm. Biết vậy là được rồi, mà mày hỏi cũng đúng á. Tao nghĩ đúng là mình phải đi tìm chỗ nào để còn đựng tiền.
Lỡ mà trúng luôn thì làm sao? Đúng rồi, phải tìm chỗ mày à, ở đây làm chó gì có chỗ.
À, tao quên, tao không có ý gọi mày là chó. Ý tao là ở đây làm mèo gì có chỗ, cốc có chỗ để đựng tiền.
Rồi. Đúng là phải nghĩ đến cái đấy đó.
Bỏ mẹ thật. Trúng thì biết cất vào đâu cơ chứ. Mà việc gì phải lo. Rồi tính.
Trước hết mình cứ đào một cái hố rồi mày ỉa lên trên thì đâu có ai biết. Mày vừa có chỗ giấu mà mụ tóc đỏ khỏi phải đi nhặt than tổ ong nữa. Đúng không?
Thôi, đi đã, nhanh lên. Mấy giờ rồi?
Hai con, một chó, một mèo len lén theo nhau đi qua cửa. Nơi ả đàn bà tóc đỏ vẫn đang hí hoáy dán mắt vào màn hình bấm bấm. Tai nhọn vẫn đang chình ình trên giường, cứ liên tục hất hất chiếc điều khiển về phía màn hình chiếc tivi đợi giờ xem quay số. Hai con mây và mắng lấm lép ép sát vào tường nhà, bỏ tới góc trong cùng nơi có cây treo quần áo. Tất cả sóng áo của tai nhọn và tóc đỏ đều móc trên đó vì trong nhà trọ không có tủ. Con mây thì thầm.
Mày giỏi trèo leo đi, tao giả giờ nằm ngủ dưới chân. Lão có thấy thì tao ngáy ầm lên, còn mày thì phải làm như đang rình chuột á.
Khôn quá vậy. Thế là bọn người hay nói ngu như chó. Con Mắng cười giọng mỏng như dao lam, bỗng lấy một chân trước ôm lấy mũi, mắt nheo nheo.
Ý, kinh quá, chua quá, chua quá.
Con mèo cố bịt mũi ọe khang. Có lẽ cái đống quần áo này chua dậy nên góc này đâu bao giờ có chuột đâu. Ô nhiễm nặng, đố đứa nào dám trốn ở đây. Con Mắng lại khạc khang.
Ý, nói bớt đi. Đúng là mèo chê mèo dày đuôi. Mày có biết người ta nói chua như gì không?
Leo lên đi.
Con mày vừa nằm nghiêng giãn lưng ra giả vờ ngủ, vừa cố hé mắt ra giễu con Mắng lắm lời, thì thấy gì đó rơi lả tả xuống mặt và rồi con Mắng đáp hai chân trước lên giữa mõm.
Dậy, dậy đi, nhặt đó. Tao đã lộn ngược cả hai túi quần của lão ra rồi đó. Chỉ có mấy đồng nát lắm, ít lắm.
Con mày đã ngồi ngay dậy gom mấy tờ giấy bạc. Rồi hai đứa phi thẳng ra cửa, sượt cả vào cánh tay của mụ chủ tóc đỏ.
Trời ơi, rơi máy của tao, mấy cái con này.
Con chó mây và mèo Mắng bá vai nhau ngửa mặt lên trời vừa đi vừa hát. Con mây hứng chí quá, dướng vai, vung tay quên tiệt mất là con Mắng đang rướng mình ngắn tủn của nó lên bám vào cổ mình, làm cho con bạn lầy lội của nó sập xuống mặt đường. Nó giơ hai chân trước quơ chặt lấy phần bụng trắng nhởn của con mây.
Dở hơi hả? Tự dưng tí chết.
Hay mày định đẩy tao chết để lấy thưởng một mình hả? Nó nhè những chiếc răng nanh trắng ởn, mắt xanh lạnh như thép, giọng the thé quát con mày.
Ơi, đang vui mà, đúng là đồ đàn bà dơ dẫn. Ta làm sao tiêu được hết mà phải cướp với mày, 70 tỷ đó.
Ê, đứng dậy đi, mấy giờ rồi, nhanh đi, không lại không kịp. Tiền nhiều thì phải có đứa ăn chơi cùng chứ.
Hai đứa lại tiếp tục khoác vai nhau, lồ lố lô, khình khang dẫn dẹo nhau về phía cuối phố. Con Mắng nhớ là nó đã nhìn thấy một quầy bán sổ số có hình màu đỏ loằng ngoằng uốn lượn. Nó không biết đọc, nhưng nó nhớ vì có hình cái tải đựng tiền.
Nè, trúng xong tao với mày ra đầu ngõ làm mấy dại bia luôn ha. Tao khát nước lắm.
Con mày gợi ý. Xong rồi tụi mình đi hát karaoke luôn ở cái quán đối diện đi. Chỗ tao thấy mụ tóc đỏ thỉnh thoảng cứ có điện thoại gọi đi làm ở giữa buổi đó. Ơi tưởng gì, đúng là đồ dê, ham gái. Tao thích mua một con xe SH luôn, sắm cho mỗi đứa một con điện thoại to gạt gạt được á. Có lần nằm rình chuột trên mái nhà trọ của mấy đứa con gái bán karaoke á, tao thấy giờ tiện lắm. Bọn nó cứ chỉ sờ sờ mỗi một ngón tay gạt gạt là có đủ thứ hết. Chúng nó gọi là A đây rồi, mình sẽ mua một cái để A đây rồi, muốn gì có đứa mang đến luôn, kể cả đi chơi luôn. Mắng tai giọng kim loại rỉ tinh tướng với thằng bạn ngờ ngợp. Thế mình vẫn không có chỗ để cất tiền á. Lúc nãy vẫn chưa nghĩ ra á. Chả lý lại đào đất lên để chôn rồi cho mày ỉa lên thiệt hả?
Còn mày mãi chuyện mỏm ngát ra, lưỡi lại chảy lê thê quện xuống đất.
Ơi ghê quá, tao đã bảo bao lần rồi, nuốt lưỡi vô.
Mày là thằng đàn ông mà nhà quê quá à, bẩn thỉu cũng giải dớt lòng thòng. Mày mà không sửa cái tật đi thì có tiền người ta vẫn khinh nó có biết không? Có mặc quần bò áo phông giống mấy lão đeo kính đen với vòng vàng hay chạy SH bấm còi tét toét trong ngõ nhà mình thì tao cũng không cho mày chở đâu.
Ả mèo cái dưới dưới chân trước lên con mặt của con chó mây.
À, tao sẽ đi nhuộm tóc nữa. Tao thích màu đỏ hung như mụ tóc đỏ nhà mình á. Rực rỡ luôn, tao sẽ mua cả cái băng đồ thỉnh thoảng cài lên cho lạ.
Con mèo cái ngửa mặt lim dim rạng ngời, mũi ương ướt nghếch lên hít hít vào không khí. Nó đang thấy mình có một cái đầu mới, toàn bộ phần lông từ ngực trở lên đỏ rực, hai tay màu hung đậm, hơi nhô lên bên trên một miếc băng đô màu xanh da trời điều điệu như ba bốn đứa con gái mặc váy ngắn dơ cả mông ra hay cưỡi xe máy không đội mũ cùng với tóc đỏ nhà nó dẫn mỗi khi có điện thoại gọi lão chủ chở ra quán karaoke. Con mây thì vừa ngửa mặt lên bước theo con Mắng giữa dòng người trên đường, vừa lãng đãng phiêu. Nó thấy mình đang hì hụi đào một cái hố thật to, đào mãi mà những bao tải tiền vẫn cứ nhô lên chất ngất, không thể nào nhét xuống được tất cả để lấp đất lên giấu đi. Nó mệt quá, lưỡi lại chảy dài xuống tận cái hố đó, luống cuống thế nào nó xén luôn chiếc xẻng vào đứt mất một khúc lưỡi, máu chảy lình láng.
Trời đau quá, đau quá, đau quá!
Bỗng dưng con mày hét lên, nhảy cẩn lên, giơ hai chân trước ôm cứng lấy mõm, làm cho răng cắn vào chiếc lưỡi đang thề lề xuống tận ngực. Nó toát mồ hôi ngã ngửa ra ngay trên đường rên la.
Ừ, đau quá!
Con Mắng giật mình chồm lên ngực thằng bạn ghẻ ngô nghê của mình lay lay.
Hả? Mày sao vậy? Động kinh hả?
Con May cũng đã tỉnh lại, lưỡi vẫn thề lề giải giớt khắp ngực.
Ơi ơi, sợ không thể nào chịu được, nhiều tiền quá đi.
Tao tí chết vì tôm tiền đó mày, may quá, hóa ra chưa có chết.
Con chó trì độn vẫn chưa hết hoảng, cứ nằm ngửa giữa đường lấy hai chân trước vỗ vỗ vào đầu, rồi lại túm lấy chiếc lưỡi lôi ra sờ sờ xem có thật là mình còn lưỡi hay không.
Tao bảo rồi, tao phải giao hẹn trước với mày nha, trúng sổ số 70 tỷ là tao không có cất tiền đâu đó. Mệt lắm, sợ nữa, tiền nhiều không thích, mày phải nghĩ ra chỗ nào mà cất đó, tao đít biết đâu.
Đào hố chôn mệt không chịu được, ngại lắm.
Đúng là lão chủ chửi mày ngu như chó là đúng, đúng là thằng dài lưng.
Con mèo cái cong cớn biểu môi đứng dậy quát.
Thôi dậy đi, nhanh đi, người ta bắn hết thì hết chuyện á.
Hai con vật du thủ du thực theo nhau phi bạc mạng ra quầy bán sổ số.
Hụt, con May đâm sầm vào một bà già đang chống gậy đứng dưới lòng đường. Bà già tức quá, giơ gậy quật cho nó một nhát. Mấy người đứng xung quanh bị giật mình dúi vào nhau, quay lại nhìn con chó đang kêu ẳng ẳng.
Con mắng ủn vào gáy con May giục nó đứng dậy. Hai đứa định chạy tiếp thì nhận ra chúng đang đứng giữa một đám đông rồng rắn túm tụm chờ gì đó phía trước. Rất nhiều người đang bắt đầu muốn chen lên trước những người khác. Hai gã thanh niên đeo kính trắng trông giống mấy thằng sinh viên thuê trọ đầu ngõ, đang chúi mũi vào cái tờ giấy có cái hình màu đỏ giống hình mỗi khi tivi quay sổ số. Mấy người đội mũ lưỡi trai màu xi măng, tóc bết mồ hôi hay ngồi ngoài chợ chỗ cái cầu qua sông Thơm cũng đang ngơ ngác ngó nghiêng. Loáng thoáng con mắng nghe thấy ai đó nói:
lần này là 92 tỷ đó, mà mấy người trúng rồi ha.
Ba người đàn ông đi giày tay sạch sẽ vừa bước ra đi ngược về tòa nhà cao tầng đầu đường. Mỗi người cầm trên tay một tệp giấy bé tí bằng bàn tay cười nói. Con mắng nhận ra đó chính là những tấm sổ số mà lão tai nhọn và mũi tóc đỏ nhà nó dạo này ngồi canh tivi để so số chiều chiều.
Làm luôn chục bao, biết đâu.
Ai đó trong số họ nói to. Hóa ra hai con May và mắng đã ra đến chỗ bán sổ số và những người đang túm tụm ở đó là để đợi mua sổ số kiểu Mỹ như chúng. Chúng nghe người ta kháo nhau là sắp đến giờ quay nên người mua đông hơn. Rất nhiều người đang xếp hàng để đợi dạy chơi thử cho thạo trước khi mua. Có hai ông quần áo kiểu bảo vệ phường chen nhau để được mua trước, gạt vào mặt nhau thế nào đó, bỗng quay ra đấm nhau ngay trước quầy bán vé số. Một dòng màu đỏ chui ra từ mũi lão chảy thẳng xuống cái mồm đang gào lên.
Mẹ mày, có kết quả xong bố mày tìm mày đó.
Lão chỉ tay vào gã kia rồi dọa. Chen mãi hai con May mắn cũng đến lượt ngay sau bà già chống gậy. Con mắng nhanh nhẩu xòe cả cuộn tiền ố tả tơi ra cho gã bán hàng. Gã ta trợn lồi hẳn hai con mắt ra kinh ngạc.
Chủ đâu? Sao tụi mày chọn số được?
Con May gật gật đầu làm hiệu đồng ý. Gã bán hàng ngoặt miệng chìa tay.
Tiền đâu? 10.000.
Gã lẩm bẩm.
Cơ hội để tốt hơn cho mọi người. Ha ha ha.
Tay rủ rủ từng đồng bạc lẻ ra đếm. Thừa 1.000, gã chìa tay trả lại cho con mắng. Gã lại chìa tờ giấy với cái bút cho hai con. Mắng nhanh nhẩu quặp chiếc bút chì đã vót nhọn vào vuốt rồi tô vào một ô. Con May đứng cạnh mõm lại há ra để rơi chiếc lưỡi lòng thòng ra ngoài, giải nhễu xuống cả đám lòng ngực.
Mày làm sai á, im đi, tao thấy những lời kia làm rồi, ngậm miệng lại đi.
Hai con giục nhau hớt hải chạy về nhà vì chúng nghe nói chỉ còn mấy phút nữa là tivi quay số. Trong nhà lão tai nhọn đã ngồi dậy ngay ngắn, mắt dán vào tivi. Mũ tóc đỏ thì ngồi tựa ngay vào thành giường, tay lăm lăm một nắm vé. Cả hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình cùng đồng thanh quát.
Nằm im đó!
Mũ tóc đỏ lắm mồm bồi thêm.
Cấm có làm ồn, tao so xong rồi cho chúng mày một trận đó nha.
Hai con May mắn bò sát bụng xuống đất chui vào gầm giường chỗ đối diện tivi với tờ vé số trước mặt. Tivi đổi nhạc, mấy cô gái mặc áo trắng nơ đỏ, mấy người đàn ông trông quan trọng nói rồi họ sờ sờ vào những quả bóng trước khi cho các cô gái bỏ vào những cái ống nối với cái như là cái quạt hơi nước ở quán bia hơi ngoài ngõ. Một ông trông sạch sẽ quan trọng như những người hay được lên tivi, cười tươi nói đi nói lại cái câu của gã bán vé hồi chiều. Giải trí có thưởng, cơ hội để tốt hơn. Ông quan trọng bấm vào một cái nút, làm cái quạt dừng lại cho những quả bóng trôi ra. Họ xếp ra một dãy lần lượt thành hàng.
Mẹ lại trượt. Tài nhọn đấm một phát mạnh xuống giường, hai đứa dưới gầm giường giật bắn mình nhảy lên cột đầu vào nhát giường đầu điếng.
Con mắng cố nghiến răng không rên meo, mắt cố nhìn lên màn hình rồi lại nhìn vào tờ vé để so xem dãy loằng ngoằng mà gã bán vé chỉ cho nó có giống với dãy số in trên mấy quả bóng chạy từ cái quấy máy quạt kia ra hay không. Nó chả thấy giống tí gì cả nên vồ luôn chiếc vé định cào nát ra. Con mày dương cặp mắt đục ngầu quát.
Bị điên hả? 92 tỷ đó. Sao mày dò vậy? Tao đập chết bây giờ.
Con mắng tức quá xông vào quát.
Tại mày á, mày với tao ra chậm người ta bán hết vé số đẹp. Mai tao không cho mày theo nữa.
Nè, con ranh này.
Con mày tức giận lấy chân trước thủi vào mặt con mắng. Con mèo cái đang bực bội vì bị trượt xổ số lại bị đấm tức quá giờ vuốt cào một nhát vào mõm thằng bạn của mình. Hai con vật xông vào cào cấu nhau gầm rú lầm lộn ngay dưới gầm giường. Tài nhọn tức giận lấy chiếc cán chổi thục lia lịa rồi bỗng dưng đứng như trời trồng cười toáng. Gã gọi ả đàn bà tóc đỏ thì thầm gì đó. Hai đứa lại cười hí hí. Con đàn bà lục lọi dưới gầm bếp lôi ra một cuộn dây ni lông ném cho tài nhọn. Ả cẩn thận chốt cửa chặt lại rồi cúi xuống gầm giường giơ tay gọi.
Mắng! Mắng ra đây! Ngoan nào!
Con mắng lèn lén nép vào bờ tường sát góc trong cùng ngại ngùng. Nhưng ả tóc đỏ đã chui vào thò tay lôi được nó ra ôm cứng trên tay. Tai nhọn lấy cán chổi chọc chọc vào lưng con mây.
Mây, ra đây! Ra bảo!
Con chó ghẻ gầy guộc len lén chui ra. Tai nhọn vội ghì nó xuống sàn nhà.
Thình thình thình, mở cửa với nào!
Tóc đỏ tuè tuét lao ra mở cửa. Hai gã đàn ông quần bò áo phông tóc nhọn hoắt miệng huýt sáo xông vào.
Đâu rồi?
Hai gã đàn ông đang lấy chân đá đá vào mạng sườn con mây ý chừng xem xét con vật. Một gã lấy cái cán chổi chọc chọc vào mấy đám da trắng hếu trụi lông có vẻ chê bai. Tài nhọn hô hô tay giải thích gì đó, rồi chìa tay ra. Một gã rút trong túi ra một xấp tiền mỏng. Gã đếm đếm rồi chấm tay vào lưỡi rồi lại đếm đếm. Tài nhọn lập tức gặp mấy đồng tiền đút vào túi ngực rồi đưa tay vỗ vỗ bảo bọn tiền nằm im trong đó. Một gã đàn ông rút chiếc bao dứa dắt sau lưng mở ra, gã còn lại tóm ngược con mây ném tọt vào làm con chó cụng đầu xuống sàn nhà kêu ẳng ẳng ván lên. Gã cũng ném luôn con mắng vào trong đó rồi khoác lên vai chạy rầm rập xuống cầu thang. Từ căn gác xếp vọng ra tiếng cười rít lên của tài nhọn và ả tóc đỏ, gã đàn ông tinh tướng.
Chuyến này tao chơi bao 18.
Hai ngày sau, gần chục gã đàn ông đang khề khà cụm ly trên chiếc cói tước táp.
Nè, 100% cuối tháng giải đen nè.
Cả bọn ngửa cổ nóc sạch. Một gã dài giọng.
Mẹ con chó này hơi dài, còn nồi lẩu mèo nữa đó.
Gã ngồi giữa gật gù.
À, mà mấy giờ rồi? Chủ quán bật tivi đi, hôm nay có quay xổ số kiểu Mỹ, so luôn.
Cả bọn lại phấn khích cụng ly.
92 tỷ, 92 tỷ.
Những gã đàn ông lại ngửa cổ nốc sạch chén rượu của mình, mắt vẫn liếc về phía màn hình tivi đang bắt đầu phát sóng, quay xổ số giải đặc biệt 92 tỷ. Trong tiếng nhạc Khải Hoàn, người quan trọng mọi khi lại bước lên bục cao, lại nói rồi kêu hãnh hô to slogan.
Số số kiểu Mỹ, trò chơi giải trí có thưởng, cơ hội để tốt hơn.
Pét pét.
Khu đô thị mới nằm ngay bên đường vành đai của thành phố rầm rập người xe trên con đường nhập nhoạng đèn pha loang loáng. Mấy người đàn ông gầy gò, ngực lép kẹp, vai nhô như những mắt áo di động lẹt sẹt lê chân từ công trường xây dựng ra. Dưới những chiếc mũ bảo hộ nhựa lem luốc nhô ra những con mắt trống rỗng ngơ ngác ngó xe cộ người ngợm đang trôi trên đường. Đám người lầm lũi bước thành khối trồi sụp suốt cả đoạn đường. Họ đang cùng nhau trở về láng xây dựng của mình sau ca làm việc. Cả bọn bỗng dưng dồn đóng lại đứng im sát mép đường nhìn dòng xe như nước lũ và chờ đợi. Xe máy, ô tô cứ lao rẹt rẹt không ngớt làm cho bọn người rũ rượi không dám bước xuống đường sang ngõ phía bên kia để về láng. Một người, rồi hai người, lấy can đảm bước tiếp. Họ biết họ cứ phải đi thì mới sang được. Nếu cứ đợi thì chẳng có ai thèm thấy họ và chưa biết chừng họ sẽ cứ đứng dậy mãi giữa đường cho đến đêm không qua nổi. Cả bọn đã sang gần tới hè đường bên kia,
thì nghe tiếng rẹt, toe toe. Người đàn ông lòng khòng đi sau cùng nghèo ngào rúm người lộn ngược trở lại, rồi ôm đầu đứng như trời trồng giữa đường. Cách ngã tư không xa có chiếc xe máy lù lù đang gầm phanh phanh, rồi rẹt một nhát vụt qua như tên bay. Chỉ chút xíu là nó đâm trực diện vào cái người lòng ngòng kia.
Ui, xe không có đèn.
Đèn cái đầu mày đó. Gã cưỡi xe máy hét lên đáp trả cái con người lòng không đang rung lập cập.
Này, pha sao mày không sáng lên đi? Tí nữa thì đâm vào người ta đó. Đi trời tối thì phải bật đèn lên chứ. Tao giật hết cả mình mà không kịp phanh lại đó. Ông chủ cứ đi thế thì có ngày tan tác cả nút.
Gã phanh hom hem, lép kẹp như con cá mắm bực bội cầu nhau đèn pha đã để cho ông chủ đi trời tối mà không bật đèn đầy nguy hiểm.
Hey, tôi đâu có muốn vậy đâu, tậm tịt hết cả, lúc sáng lúc không từ cả tháng nay rồi. Ông ấy có kiểm tra mắt cho tôi đâu nè. Chắc là khi tôi bị đục thủy tinh thể rồi hay đó. Chả có nhìn thấy gì hết, có lẽ mù rồi cũng nên.
Hey, đèn pha thở dài lo lắng, dở hơi ra dẻ. Đục thủy tinh thể là bệnh của mấy ông bà già, sắp chết thì mới dở mù.
Mày bị gì? Mắt mát á.
Đại loại là mày có mấy cái dây điện nó không có dính vô nhau thôi, không biết lại tỏ ra nguy hiểm.
Bét bét,
mệt quá, hết cả hơi, hò hét suốt từ sáng giờ. Gã còi giọng ống bơ rỉ, khét lẹt đưa tay định che miệng để ngáp, nhưng lại giơ tay cao quá nên cả bàn tay rơi đánh bóp vào cái trán chữ nhật vô số những vết lằn ngang bụi bặm. Phía đuôi xe, cô nàng Xi Nhan vừa nghe lỏm câu chuyện, vừa điệu đà giơ hai ngón tay cái và trỏ chỉnh lại lông mày, rồi cặp lông mi của mình cho ngay ngắn. Cô nàng liếc mắt về phía còi, rồi lại cố đánh mắt ra chỗ khác, để khỏi phải lên tiếng qua lại với còi, vì cô nàng không muốn đụng vào gã an toàn an ninh tự xưng của cả xe làm gì. Chân chống khắc khổ, người bám đầy bùn, đầu bạc phết, bụi phất vơ, nghiêng nghiêng giấu cái cười nhếch mép nói nhỏ. Khổ quá! Người ta có câu còi to cho vượt mà lại. Cứ tưởng hay lắm, chả ai thèm chấp. Thói đời đâu lại cứ choang choang mà lại thành hay mới lạ. Đúng là xã hội giờ đảo điên, chả ra cái gì hết. Cái thứ thùng rỗng kêu to, hoàng quát ngoài đường mà người ta bạc día đó. Tại nó cứ la toán lên tí làm chết cái ông công nhân ngoặt ngoẹo vừa xong đó. Đang dưng sống chết giờ sợ thiệt. Mai cho ổng thiệt. Chân chống chép miệng, cổ vẫn cứ nghênh nghênh, xiên nghiêng sang một bên theo tư thế lúc làm việc. Ông đưa hai tay vặn mình một nhát kêu rắc rắc. Mỏi quá, cả ngày không có lúc nào nghỉ hết, cứ chạy như chó dái vậy.
Bíp 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 bi bi bi.
Gã còi bỗng giận dữ rít toáng lên làm cả bọn giật mình. Phanh đang cố trợn hai mắt lia sang hai bên, vẫn không hiểu sự tình gì mà tự nhiên gã còi lại hống hách trích lên như vậy. Gầm chiếc xe rung bần bật rồi nghiêng sát đất. Chân chống già nua, truột hết cả cổ lại cố cách co chân lên tránh khỏi đập mặt xuống đường. Mắt nhắm nghiền, ông già thản thốt.
Vậy chết mất. Sao lại phải lạng lách vậy chứ? Cứ thế này thì chắc tôi cũng đếm bằng ngày thôi. Nghiệp của mình là để chống để đỡ khi mà xe đứng im không có chạy. Mà giờ cứ thẳng đờ ra 24/24 thế này thì lúc nào chả cày thẳng mặt vào đường.
Nói gỡ à, ông bác không thấy tôi đang làm việc suốt ngày đêm á hả? Các người chả phải lo gì thành nhàn cư di bất thiện. Tôi đã còi suốt từ lúc đi cho đến lúc đổ lại xong xuôi thì sao mà không an toàn được. Người ta đã dành đường cho mà lại vô ơn. Ai giờ người ta mất công gạt chân chống nữa. Ông cứ ở kim im đó đi. Ông chủ đến nơi thì tiện chống luôn, cần gì cứ phải lúc lúc lại gạt lên gạt xuống. Ông cũng nên thoáng thoáng cái đầu đi, không gạt chân chống mất công.
Gã còi hùng hổ bảo ban ông già gàn chân chống.
Dạ, anh còi, tôi nói tôi thôi, đâu có liên quan gì đến anh. Anh ở cao tận trên đó, có giọng vậy nên tôi cũng nhờ anh mà cả anh em chúng tôi không ai phải làm gì cho ông chủ nữa. Giờ xã hội nó hiện đại rồi, đi xe chỉ cần còi thiệt là to, vậy là xong.
Ông bác chân chống thủng thẳng đáp trong khi suốt cả chặng đường vẫn phải liên tục giơ ngược hai chân lên để khỏi bị quật xuống mặt đường. Khuôn mặt ông trắng bệch, dáng chân đã kiệt sức vì phải giữ cả cái thân xác mình đu nghiêng, hệt như một người leo núi bị trượt cố bám vào mỏm đá trước khi quá mỏi mà rơi xuống vực. Kiệt sức,
chân chống nhắm nghiền mắt, thõng thượt đôi chân phó mặc cho số phận. Hai chân ông già thỉnh thoảng lại cào thằng vệt ở trên mặt đường. Ông lầm bầm than: số cái dòng họ nhà tôi khổ quá. Cứ là chết đường chết chợ, ông bà cha mẹ anh chị em đều bị tai nạn dậy hết, mà đâu có đáng.
Xong bác tự dưng nói chuyện chết chóc nghe ghê vậy. Tôi đang cố hết sức để phanh lại nè, bác cố nhắm mắt lại đi. Giờ họ dậy hết đó. Có lẽ kỳ này bác phải vào mấy cái gara hỏi người ta xem có cái cách gì mà cái chân của bác, cả cái thân của bác nữa, nó tự dài ra hay co lại được khi mà ông chủ phi xe không?
Cái anh này, trứng khôn hơn rận nữa à? Đã là chân chống thì phải thép cứng một khối chứ, đỡ cho cả cái xe nặng như vậy khỏi đổ cơ mà. Giờ anh lại khuyên tôi tìm cách để bọn tôi tự thò ra thục vào được như cái chống nhựa dẻo đồ chơi người lớn đó hả?
Ông bác chân chống bất bình.
Dạ, bác ơi.
Phanh má hớp sâu hoắm, mắt nóng long lanh như đang lên cơn sốt giải thích.
Ý con là giờ người ta đi xe cứ để mặt chân chống chìa ra cả vậy nên mình phải nghĩ cách tự bảo trọng thôi. Giờ người ta đi xe không cần đèn, không cần phanh, không cần gì nữa rồi bác ạ. À, trừ cái còi để la hét chạy bắt nháo.
Bíp 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 bíp.
Gã còi lại rít lên gắt gỏng. Mấy cái thằng choai choai chết tiệt. Gào rạc cả cổ mà cứ phi thực lực.
Chiếc xe rồ sang trái rồi ngay lập tức tạt về bên phải để khỏi lao đầu một chiếc ô tô thể thao to tướng chạy phía trước với một gã choai đang nằm rạp bên trên, bỗng dưng rồ lên nghiêng sệt mặt đường rồi lại vọt ngay sang phải để tránh chiếc ô tô đi ngược chiều.
Ơi em sợ quá à.
Cô Si Nhan mặt nhọn hoắt xanh lét khóc lóc rừng rức.
Sao mà chúng ta lại bị đánh cược cả cuộc đời như vậy chứ? Sao anh Phanh không làm gì đi? Chả lẽ cứ để ông chủ điều khiển như vậy hả? Ngày nào cũng vậy em sợ lắm. Bảo hiểm thì không có mua. Cái gì xảy ra thì em tan xác đầu tiên đó.
Nè con ranh, có im đi không? Tao đã bảo trật tự mà mọi chuyện đi lại của ông chủ đã có tao. Mày không thấy tao khản cả cổ hò hét từ lúc ông ấy lên xe cho đến giờ à?
Tao thì cố, tụi mày thì cứ loạn lên. Có gì mà phải sợ?
Mình không có đụng người ta thì thôi chứ ai dám đụng vô mình. Phụ trách an toàn an ninh cho cả cái xe máy này. Các người tưởng dễ lắm hả?
Còi trợn hai mắt, ngoác cái miệng loe gào lên, giơ ra một lô răng chồng chất lên nhau vàng ạch.
Bíp!
Gã bỗng dưng lại gằn giọng hét vào một bà già đang len lét đi bộ tận sát bên bờ bên phải của vỉa hè. Người đàn bà lớn tuổi giật mình sợ hãi đổ nghiêng lên hàng rào cây cảnh.
Đó, hét to vậy mà cũng đâu ăn thua. Ra đường mới thấy họ nhà tôi có cái nghề gia truyền này đúng là vất vả. Người ta thì được im lặng tự tốn, mình thì chỉ được cái cổ họng to phổi nở, làm cái nghề an toàn an ninh thổi còi hết cả hơi.
Người thì cứ quắc lại mà thằng nào cũng khỏe thế không biết. Mình cứ nghĩ mình to họng nhất thế mà ra đường vẫn không thấm vô đâu. Nhiều thằng giờ nó trẻ, nó lại còn có công nghệ cao nữa. Mở mồm ra một tiếng coi như người yếu bóng vía giật mình là ngã liền. Ghê vậy mà người ta vẫn cứ đi, không có sợ, vẫn không nhường đường lấn làng, chả trách tai nạn.
Nè, coi an ninh, cũng chỉ tại anh lắm lời, hống hách hò hét suốt ngày theo ông chủ nên giờ chúng tôi mới bị va đập hỏng hóc lung tung đó. Chúng tôi có làm sao thì anh với ông chủ cũng chả còn đi được đến đâu nữa đâu.
Bác máy giọng è è câu mặt chỉ tay vào coi. Từ nãy đến giờ anh cứ làm náo loạn cả lên. Tôi đã cố giữ im lặng để chạy cho an toàn mà sao anh cứ lúc lại hét toáng lên vô cớ vậy? Làm không ai có nghe được ai nữa hết á. Lúc nãy anh tự dưng gào lên làm bà già ngã lăn ra. Tôi thấy may là bà ngã vô bụi cây cảnh, nếu không thì anh có thể giết người rồi đó.
Ông già ơi, dở hơi quá. Ông nói ông chạy xe an toàn hả?
Lộn rồi. Ông mà không có tôi la hét bíp bíp suốt ngày thì có mà ông đi vòng mắt đó. Ông có bị điếc không? Ở cái thành phố này, đố ông tìm được chiếc xe nào không có còi đó.
Còi vênh mặt, mắt ngếch lên thách thức.
Ông thử nghe coi, tôi đố ông nghe mấy tiếng khác tiếng còi đó. Nghe coi, không có bíp bíp thì toe toe, không toe toe thì toe toe.
Đó, cả cái họ nhà tôi sinh ra, phải cái nghề các cụ chọn, nhục lắm. Tôi chả có thích gì đâu, cái nghiệp của mình mà. Đi đâu cũng phải hò hét, phải dẹp đường, phải chỉ huy cho người khác, người ta theo để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. Vậy mà có ai biết đâu. Hơi ở cùng làm việc cùng với các ông các bà chán chết. Mình thằng này làm cho các vị hưởng mà cứ mang tiếng. Mai tôi mà điên lên tôi câm luôn, cấm khẩu luôn, thử một buổi xem. Đố có vị nào đưa được ông chủ lái được cái xe máy của ông ta đi quá được 50 mét đó.
Pét pét.
Coi lại quen mồm hét lên vô cớ. Chiếc xe máy đang vun vút bỗng đổi hướng lao sang trái định phi vào một con phố tối thui không đèn đóm.
Rẹt, rẹt.
Đuôi chiếc xe quàng vào ghi đông của một chiếc máy đang lôi theo phía sau một chiếc xe bò chở cái tủ gỗ to sụ nặng trịch. Người lái chiếc xe lôi nhảy ra khỏi xe hét lên. Trời ơi! May mắn chiếc xe máy của bọn còi mắc cứng vào chiếc xe lôi nên không bị đổ. Ông chủ chỉ bị sướt tay. Cả bọn được một phen hút chết. Còi hoảng quá hét lạc cả giọng.
Pét pét, pít pít.
Đã hét to vậy sao còn đâm vào người ta? Này, chính tao đã la ầm lên khi ông chủ của mày bỗng dưng cắt mặt ông chủ tao lao sang trái đường trong khi xe mày xi nhan sang phải là sao? Đi đứng vậy thì có ngày ăn chuối cả nải nha. Gã còi trên chiếc xe lôi, tóc búi tó, cơ bắp cuồn cuộn nhô ra, đang răng đè. À, đi đứng cơ chứ. Thế sao cô Xi Nhan lại đi làm ngược như vậy? Mọi người có nghe thấy không? Vừa xong cái anh còi tóc búi tó trên chiếc xe lôi kia nói là Xi Nhan bật bên phải trong khi ông chủ rẽ trái là sao? Cô Xi Nhan à, chả lẽ cô không biết trái phải hả? Phanh bực tức, nghiến răng kèn kẹt. Tôi là lúc nào cũng cố cách mà giữ làm việc cẩn trọng, mà không ai chịu làm việc có trách nhiệm thì sao một tay tôi làm được hả trời? Phanh ôm ngực hòm hèm thở dốc.
Em không có biết, em có làm gì sai đâu, ông chủ bảo gì thì em làm đó.
Chính em cũng đâu có biết tại sao em ra hiệu bên phải mà bắt xe máy lại cho xe rẽ trái.
Hay là em bị rối loạn thần kinh vận động rồi, em sợ lắm.
Thôi thôi đúng rồi. Đèn pha cao giọng vẻ như vừa tìm ra điều gì quan trọng. Chắc là đều liên quan đến chuyện cái dây điện rồi. Lúc nãy tôi không có phàn nàn là bị đục tủy tinh thể thì còn gì. Chả thấy gì nữa đó thôi. Thằng còi nó bảo tại hai cái dây điện đó không dí vào nhau đó. Tôi thì cứ lúc sáng lúc mù tậm tuệ. Chả thấy cái cốc khô gì hết. Ông chủ đi xe mà có nhìn đường đâu. Vậy thì sao nè? Sao chú mày nói cái gì ngớ ngẩn vậy? Xi Nhan bị rối loạn thần kinh nên bị sáng nhầm trái thành phải liên quan gì đến chuyện chú mày bị mù? Ông chân chóng quê mùa giờ đã thả được hai chân xuống đất mà không lo bị gãy. Đưa tay phủi bụi từ đỉnh đầu tới cầm ngô nghê gặn lại.
Ờ thì đúng vậy rồi.
Gã còi vỗ đùi đánh toét giải thích. Chính xác là mấy cái dây của em Nhan là bị nối nhầm bên nọ sang bên kia. Vậy nên thành ra nó ngược. Hèn chì, cô em eo to hơn mông, cái gì cũng ngược hết.
Cái nhà anh này, sao lúc nào mà anh còn nói em vậy? Đời em coi như là xong rồi. Chẳng lẽ em lại vặn cổ mình để quay đầu em từ trước ra sau cho nó đúng với mắt trái mắt phải hả? Chết rồi.
Ai khổ quá. Phanh thở dài. Cô ấy còn quá trẻ. Đèn pha thì cố ghìm tiếng sụp sịch, nước mắt chảy dài hai bên má. Anh chàng thấu hiểu được sự bất hạnh mà cô Xi Nhan đang phải gánh chịu. Nó còn tệ hơn cả tai nạn của mình. Anh ta nghĩ. Mắt mình tẩm tịch nhưng vẫn còn mắt là mắt. Lúc sáng lúc không thì cũng còn có lúc sáng, đằng này lại ngược hết cả. Vậy thì chả lẽ lại đi đeo cái biển sau đuôi xe là trái là phải. Mà có làm vậy thì cũng chả chắc có ai kịp đọc được. Xi Nhan vẫn thúc thích phía sau.
Ôi, em làm sao bây giờ?
Có em đi hay không cho người ta làm việc? Còi gắt lên.
Bét bét.
Gã chủ lồm cồm bò dậy bỏ mặt chiếc xe lao lại túm lấy ngực áo người đàn ông nhỏ thó trong chiếc áo bộ đội dài quá gối vừa nhảy thoát khỏi chiếc xe lôi. Gã hùng hổ đấm thẳng vào giữa mặt người lái xe lôi. Tay ôm mặt, máu mũi chảy ọc ra ròng ròng đỏ lòm. Người đàn ông quê mùa sợ hãi chỉ gì đó cho gã đàn ông. Gã ta lập tức hùng hổ quay lại ngó ngó rồi giơ đế giày đạp mạnh vào cái đuôi xe gắn chiếc xi nhan nhựa còn đang nhấp nháy. Cả chiếc đuôi xe bằng nhựa vỡ tan. Đèn xi nhan tắt ngấm, gã hét lên.
Trái phải cái gì? Chút xíu nữa là tao chết đó.
Những miếng nhựa rơi xuống mặt đường lả tả trong khi gã đàn ông vẫn còn giơ chân lên giọng thêm nhiều nhát nữa vào những mảng xi nhan vỡ. Cố nghiền nát tuốt cái cục tức vừa làm gã ngã ra đó. Vung chân đá mạnh những miếng nhựa văng tán loạn. Gã chủ dựng chiếc xe dậy ngó nghiêng qua loa rồi cúi xuống sờ sờ kiểm tra chiếc còi. Gã bóp thật lực. Bíp! Hài lòng, gã đàn ông nhảy tót lên xe bóp còi ván lên. Bíp 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 bíp. Chiếc xe lại tiếp tục lao rèn rẹt. Đường càng lúc càng đông. Những chiếc xe vẫn đang chen chúc uốn lượn. Còi trợn hai mắt lên gào to. Bíp bíp! Gã nạt. Mọi người trật tự để tôi còn làm việc. Cứ nhìn em xi nhan. Cái gì dướng ông chủ là dứt đi hết. Còi ta hơn bao giờ hết đang cùng với đám anh em còi của mình từ các xe khác. Tất cả cùng đang ra sức hò hét không ngớt kêu to. Bẹt, 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 bẹt. Gã nghĩ giờ tất cả trách nhiệm nằm ở trên vai mình. Phải hét thật to, phải hét liên tục để mọi người biết mà đi. Gã lầm bầm. Ôi, phải kêu to hơn nữa thì mới giữ được an toàn trật tự. Phải kêu to hơn thì mới đi được. Bíp, 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 bíp. Và gã ta cố hét thật to, thật dài, liên tục và liên tục.